có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây trong mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh theo hôn nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất.
Thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, bức thư đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị hôm nay là bức thư của một cô, Nguyệt Ánh và Phương Hoa thì gọi là cô bé, nhưng mà cô cũng đã 18 tuổi rồi. Cô bé này có một hoàn cảnh gia đình tương đối đặc biệt mà nói ra thì Mỹ nó cười là tại vì gia đình quá đông con. Thôi thì chúng ta cứ nói cô ấy là người Việt Nam cho nên gia đình đông con là một chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà cái ý muốn của cô bé 18 tuổi này là tương đối hơi lạ với người Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
Chị nói gia đình đông con nên làm Phương Hoa động lòng đấy nha. Phương Hoa nhà Phương Hoa là cả bên nội lẫn bên ngoại là đông lắm. Hai bên mà chỉ họp lại thành một tiểu đoàn rồi đó.
Nhưng mà ở bên Mỹ này đông con là vui, gia đình đông là vui chị Phương Hoa. Vâng. Còn hơn mình cô đơn không có ai hết.
Nếu mà cả dâu cả rể nữa thôi, nói ra thì kinh khủng lắm, nhìn là sợ. Nhưng mà thật ra là vui.
Yeah.
Tại vì thật sự ra bây giờ mình chị sẽ để ý xem nếu mà chị đi, chị ở Mỹ mà nếu mà chị muốn đến một cái tiểu bang nào chơi, chị yeah. không có người quen thì gần như là chẳng bao giờ chị đến tới.
Đúng.
Nhưng ngược lại nếu mà chị có một người gia đình quen thân trong đó, thế nào cũng có dịp chị ghé thăm cái người yeah. bà con đó để mà rồi có cái dịp mình biết một cái nơi nữa. Yeah. Chị cũng ít khi 52 tiểu bang, chị có khi nào mà tự nhiên nghĩ ra một cái chuyện là xách cái xe hoặc là lái xe đi đến thăm một cái tiểu bang đó yeah. khơi khơi đâu. Trừ những cái nơi mà tiểu bang có những danh lam thắng cảnh mà nó đã được đi vào trong cái lịch sử du lịch của cái quốc gia, chị thấy không?
Yeah.
Thì mình còn muốn đến để mình xem cái phong cảnh thôi. Còn những tiểu bang thường thường nếu không có gia đình thì chả có muốn đi làm gì. Vì nước Mỹ đâu nó cũng vậy. Thế yeah. chị biết không, là nếu mà ngay cả chị đi xem đến những nơi thắng cảnh ấy, chị chỉ thoáng một cái đó là lần sau chị không muốn trở lại nữa vì chị đã biết rồi. Ngược lại ở một nơi chẳng có cái gì là quan trọng nhưng mà có một người thân
yeah.
có thể nói là mình trở lại hàng năm. Dạ, chị thấy không? Vâng. Thì nếu mà cái người đó đủ thân để mà mình hay là trong gia đình mà mình bắt buộc phải về, cho nên rằng là cái người ở cái nơi nào nó mới là quan trọng. Dạ. Thành ra đông con và đông gia đình họ hàng theo, là một niềm vui.
Vâng, theo kinh nghiệm của Nguyệt Ánh là một người có thể nói là cô đơn trên xứ Mỹ đấy chị Phương Hoa.
Vâng.
Thì có một gia đình đông vui ở xứ này là nhất.
Vâng.
Cái hạnh phúc.
Hạnh phúc
là thật. Tại vì nhiều khi đó thứ bảy chủ nhật mà không đi đám cưới hay là tiệc tùng đấy chị Phương Hoa, Nguyệt Ánh không có ai đi viếng thăm, mình cũng không có ai thăm viếng mình hết. Cái đó buồn lắm.
Buồn lắm.
Ví dụ như là mình có một cô dì, chú bác hay là anh em họ hay gì đi nữa đó, mình tới thăm hoặc là mình gọi điện thoại cho họ mình cũng vui. Trong lúc đó mình không có ai hết, gọi tới bạn bè nhiều khi người ta bận tiệc tùng, người ta cũng không có nói chuyện với mình. Mà đôi khi nó chú em chú mới gọi tôi phải chạy ngay đi, cúp điện thoại với mình càng tủi thân lắm chị ạ.
Vâng, thôi rồi, thế như vậy thì là so với chị Nguyệt Ánh là Phương Hoa hạnh phúc hơn nhiều rồi đó.
Đúng rồi,
cái đó là sự thật. Vâng, thưa quý vị, bây giờ bản cái lá thư của cô bé này, cô lại ký tên Nhị Kiều mới ghê chứ, một cô Kiều thôi đã là đủ chết rồi, giờ thì cô đòi Nhị Kiều.
Nhưng mà chị biết Nhị Kiều là ai không?
Nhị Kiều là Thí Vinh Thí Kiều
không
phải
à? Nhị Kiều là Nga Hoàng Nữ Anh đó, là hai bà mà cùng lấy một ông vua.
À vậy ạ.
Ừ. Một ông vua xin lỗi, Nguyệt Ánh không nhớ là vua Nghiêu hay vua Thuấn, hai chị em mà cùng lấy một Nga Hoàng và Nữ Anh. Thôi xin lỗi, chắc phải để hỏi là Thế Ngữ.
Vâng.
quên cái điện cố này, chị nhớ Nhị Kiều là Nga Hoàng Nữ Anh.
Vâng, thưa cô biết như thế này, thưa bác, cháu vừa mới qua tuổi 18, định đi xa nhà tự lập. Cháu chưa có bạn trai, hiện còn đi học và có đi làm thêm mỗi weekend. Lý do cháu muốn xa nhà thì rất là giản dị. Gia đình cháu quá đông người, quá ồn ào mà cháu lại thích im lặng. Bác thử nghĩ xem, bố mẹ cháu có 8 người con, từ 10 cho đến 26 tuổi. Ông bà nhận thêm 2 gái và 1 trai ở trong nhà nữa. Họ bà con xa gần gì đó cháu không biết, lại thêm bạn bè của từng ấy người đến. Đến đi đi như là nhà riêng của họ, bữa nào cũng đông đảo ồn ào như là nhà đang có party. Mẹ và hai chị cháu suốt ngày luôn tay thái thịt rửa rau nấu ăn. Bác biết không, cháu không có dịp nào tâm sự với mẹ. Chuyện gì cháu nói với bà đều la to lên cho mọi người đều biết và xúm lại góp lời giải quyết như chính vấn đề của họ vậy đó. Cháu yêu thương cha mẹ anh chị em lắm, chỉ không chịu được cảnh ồn ào từng phút từng giây tại nhà mà thôi. Nhà cháu chỉ có 4 phòng ngủ, cháu không có được một phòng riêng để đóng cửa tìm yên tĩnh một mình. Xin bác cho biết nếu cháu bỏ nhà ra đi, cháu có lỗi hay là không? Wow. Thế này thì
chị Phương Hoa có cái cách phê bình những bức thư chị đọc hay lắm, tôi nói rồi. Thì chị Phương Hoa, cái câu trả lời trực tiếp có lẽ chị cũng đồng ý với Nguyệt Ánh là chúng ta nên nói là cô ấy không phải là bỏ nhà ra đi.
Vâng, cô
mà
muốn
thật
dọn
sự
ra
là
riêng.
Thành niên và tự lập, có phải không?
Vâng, cô muốn dọn ra riêng.
Vâng, chỉ muốn dọn ra riêng thôi, chứ không phải bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi trong tiếng Việt chúng ta đó thường dùng cho những đứa mà bỏ nhà đi hoang.
Vâng.
Tức là tung hê hết mọi thứ và quên luôn cả cha mẹ lẫn anh chị em để đi bụi đời đó, thì mới là bỏ nhà ra đi. Thành ra cái cô bé Nhị Kiều này dùng sai tiếng, và có lẽ vì cô dùng sai cho nên cô nghĩ rằng cô có lỗi. Thật ra là khi mà Nhị Kiều 18 tuổi là có thể đã tốt nghiệp trung học.
Vâng, chắc chắn là tốt nghiệp trung học rồi. Vâng.
Một là cô ấy học đại học, thứ hai là cô ấy có thể là có job rồi. Sau trung học thì nhà đông con, cô ấy đã tự động kiếm được job làm việc rồi. Thì cái việc 18 tuổi thành nhân và tự lập là chuyện bình thường thôi, có phải không chị?
Ở xứ Mỹ.
Vâng, ở xứ Mỹ mà, chị nói đúng. Ở xứ Mỹ. Ở Việt Nam ta thì con cái 50-60 tuổi mà còn bố mẹ thì cũng vẫn còn là dưới quyền.
Vâng.
Dạ,
lập gia đình rồi mà ở riêng là bị đòn đấy.
Dạ, nhất là con trưởng đấy chị.
Vâng, là quyền, coi là bất hiếu, là coi như là làm tay tiếng gia đình đấy.
Dạ.
Vâng.
Thì thành ra cô bé Nhị Kiều hãy yên lòng đi, cháu không phải là bỏ nhà ra đi mà cháu chỉ là sống xa nhà để tự lập. Cái việc đó được. Nhưng mà bây giờ nói chuyện về gia đình mà cô ấy than vãn là không có một nơi nào yên tĩnh ấy, chị Phương Hoa thấy Nguyệt Ánh rất ca tụng những gia đình đông đúc, nhưng mà hình như cô bé này nói gia đình cô lại sống hơi khác hơn chúng ta. Là chẳng hạn như gia đình chị Phương Hoa đó, nhiều anh em thật đó, nhưng mà có lẽ là vì lớn tuổi
hơn. Giờ lớn hết rồi.
Vâng, mỗi người một nhà riêng, cuối tuần mới hội họp.
Vâng.
Còn riêng cô bé này sống trong cái gia đình đã 8 anh chị em rồi, cộng thêm với 3 đứa con nuôi của bố mẹ nó là 11 đứa.
Vâng.
11 đứa mà chen chúc nhau trong 3 phòng ngủ thì
tuổi từ 10 cho đến 26.
Vâng.
Chú trai. Mà
quá.
Cộng thêm với bạn bè của 11 cái đứa đó nữa.
Hình như ông bà này dễ dãi lắm. Thành ra các bạn chúng nó tới đó, họ vẫn tiếp đón một cách nồng nhiệt đó. Thành ra đứa nào cũng thích tới chơi, có phải không ạ? Thì chị Phương Hoa thấy là cô Như Kiều này nói đúng. Mà ông bà rất là dị tha, mà lại có lòng bao dung nữa. Chúng nó con cái ăn trong nhà đã đành rồi, ông bà luôn luôn nấu nướng để cho chúng nó, đứa nào tới cũng có ăn hết. Thành ra lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Mà khi mà một đám đông rồi đó, mỗi người một tiếng thôi, không cần nói nhiều, nó cũng thành ồn ào. Thành ra cô bé Nhị Kiều mình này mới than, không có một phút nào được yên tĩnh hết.
Cái này thì là đúng thật rồi. Nhưng mà chị biết không, đây là nếu mà nói với cháu Nhị Kiều đó, thì cô Phương Hoa nói là cháu còn hạnh phúc hơn là nhiều, tại vì ở Việt Nam nhà mà đông 10 con cũng nhiều nhà như vậy lắm.
Nhiều lắm.
Nhà Phương Hoa 10 người con mà không dễ gì có thêm 4 phòng ngủ đâu.
Yeah.
Không có nhà nào cũng phải có được 4 phòng ngủ như đây đâu. Nó còn ít hơn nữa đấy. Nhưng mà nó vẫn ok, như tại vì ở bên đó mình quen cái lối sống nó như vậy rồi.
Nhưng mà ở Việt Nam mình nó khác với chị. Ở bên này đó hầu như là mỗi người một phòng riêng. Từ lúc mà 5-7 tuổi đó, đứa bé đã ngủ riêng trong một phòng rồi, phải không? Thành ra đối với cô Nhị Kiều đó, một gia đình 4 phòng ngủ mà lại có từng ấy người, thì cô ấy thấy là quá ồn ào. Có thể là cô ấy ảnh hưởng của trường học nè, của bạn bè chung quanh, hay là của phim ảnh chẳng hạn, hay là đời sống ở đây đương nhiên làm cho trẻ con nó nghĩ như vậy. Thành ra cô Nhị Kiều 18 tuổi này thấy mình không có được một cái đời sống riêng tư.
Yên lặng.
Yên lặng, mà cô ấy hình như là người ít nói thích yên lặng đó.
Vâng, chắc cái bản tính cô thích là yên tĩnh.
Không thích hòa nhập nói năng với anh chị em. Còn một điều đó, người anh thấy cần nên xem vào chuyện của cô Nhị Kiều là chị Phương Hoa có thấy trong thơ cô nói không làm sao tâm sự được với mẹ.
Vâng, tại mẹ cũng bận quá.
Bận quá.
Thì lúc nào mẹ cũng đang rửa rau với lại nấu cơm thay thịt.
Với lại cái người mẹ của cô có vẻ bình dân quá là không có chịu lắng nghe con.
Vâng.
Lời tâm sự của một đứa con đâu phải là đi nói ồn ào lên cho những đứa khác bàn tán, mà bà ấy quen sống bình dân như vậy đó.
Vâng.
Nghĩa là sống cái đời sống hẳn ở Việt Nam, không ai có một đời sống riêng tư được hết.
Không được quyền.
Vâng. Nhà hàng xóm gây lộn thì bên này cạnh cũng biết.
Cũng có khi lại còn xen vào nữa mà. Chị Phương Hương Hoa biết ở Việt Nam còn đi gánh ghen, đánh ghen dùng.
Chị Phương Hoa nhắc Nguyệt Ánh nhớ lại như cái cảnh mà các bà mà búi tóc ngược lên đấy chị.
Rồi.
Mỗi bà cầm một cái gậy, một cái chổi nghe là đánh thì không đau ai hết á. Nhưng mà kéo hàng năm ba bà đi với nhau. Rồi mặt mày bà nào bà nấy giận dữ sừng sộ, mà nhiều khi đánh ghen không ra cái gì hết.
Vâng.
Tới nơi thì tình địch của ai đó đã chạy đâu mất rồi, thành ra hàng xóm thì được ồn ào vui, mà cái mục đích của các bà thì không thành ở đâu hết.
Vâng, thì bây giờ để trở lại cái thời cô Nhị Kiều, vậy thì chị Nguyệt Ánh nghĩ rằng là có khuyên cô Nhị Kiều đi ra ở riêng không?
Nguyệt Ánh tán thành việc ở riêng, nhưng mà không tán thành nếu mà cô chưa có việc làm hoặc là đi trọ học. Trọ một chỗ nào để học đại học đó, mà bỏ nhà ra đi thì Nguyệt Ánh không tán thành.
Cô thì rõ ràng là không bỏ nhà ra đi rồi đó, thì cô chỉ muốn là muốn cô muốn
dọn
ra
nhà
riêng,
ở riêng
dọn ra ở riêng thôi, mà chắc là cũng phải xin phép bố mẹ đồng ý cô mới dám. Nhưng mà
đúng.
Nhưng mà cái điều đó thì chị nghĩ có nên không, có nên nếu mà xét về phương diện như nhà, trường hợp của nhà cô này, thì giờ chị nghĩ chị nên nói cô đi ra ngoài ở riêng đi, hay là chị nói làm sao, chị cho cô một lời khuyên đi, xem là chị nghĩ sao với câu này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Tính cô này chắc chắn là thích yên tĩnh rồi đây này. Thích yên lặng, thích yên tĩnh, và tính người như lại là trầm.
Theo kinh nghiệm của Nguyệt Ánh nuôi những đứa con lớn đó chị Phương Hoa, thì Nguyệt Ánh thấy rằng cái việc mà mướn một căn nhà rồi có người roommate, hay là để cho nó share phòng với một gia đình đứng đắn tử tế đó, rồi đó ở đó đi học cho gần hoặc đi làm cho gần đó, là chuyện nên làm. Nhưng mà không bao giờ một đứa trẻ 18 tuổi nên làm một mình hết.
Vâng.
Tức là phải bố mẹ dính tay vào.
Bố mẹ dính tay vào để cho cái việc mà mình ra riêng đó nó không có quá nặng nề, để nó có thể ảnh hưởng cho cái việc học của mình.
Dạ. Việc học hay việc
thành
làm
ra cô bé này có nói như vậy này là thì cô chưa có bạn trai và hiện còn đang đi học. Và có đi làm thêm mỗi weekend, tức là cô có đi học và cô có đi làm thêm weekend.
Nhưng mà thiếu chi tiết là cái tiền làm weekend nó có đủ nuôi sống.
Chắc chắn là nếu mà các trẻ em mà đi học, đi làm weekend thì lương chị phải đặt là cái căn bản tối thiểu là lương minimum wage. Và đồng thời cái số giờ làm thì nó chỉ có đó. Thì Phương Hoa cho rằng là theo như các con ở trong nhà, Phương Hoa cũng biết là tối đa mà các cô cậu có thể đi làm được weekend đó, thì một tuần có thể đi làm được độ 10 giờ. 10 tiếng đồng hồ thôi. 10 tiếng đồng hồ, tại vì cái weekend nó có thì thường thì đi làm một ngày hoặc là hai ngày thì được độ 14, 15 tiếng là cùng. Thì một tháng thì cũng chỉ được là độ 300, 400 là cùng.
Tức là chưa đủ chi tiêu cho đời sống của cô ấy phải không?
Chỉ đủ chi tiêu cho đời sống của cô mà không phải làm phiền bố mẹ. Đó là quý lắm rồi. Chứ không thể nào có thể ra tự lập riêng được. Thành ra nếu mà để cho Phương Hoa mà khuyên cô Nhị Kiều này đó, thì Phương Hoa nghĩ rằng là cái gia đình cháu đông như vậy và với một cái chỗ ở như vậy đó, nó ồn ào, nó khó chịu thật đấy. Nhưng mà nếu cháu khéo manage, cháu vẫn có những giây phút riêng tư được. Bằng cách rằng thì là ngày xưa chị biết không, nhà Phương Hoa 10 người con mà còn ở trong nhà hết cả 10. Mà đều lớn hết á, mà nhà thì cũng nhiều phòng hơn là thế này một chút. Nhưng mà đúng như là cô ấy nói đó, một bữa ăn nào nó giống như party đó, thường là phải ngồi hai vòng. Tức là một cái nhóm ngồi vòng trong, phải có nhóm ngồi vòng ngoài, vì trong nhà lúc nào cũng phải có bạn. Là bởi vì bấy nhiêu đứa lớn đó chị biết không, thì đứa nào cũng phải có bạn hết rồi. Thành ra hôm nay không có một hai đứa bạn này thì mai cũng phải có một hai đứa bạn của đứa khác. Thành ra coi như là bạn mà hiện diện ở trong nhà trong những bữa cơm đó, nó như là luân phiên vậy đó. Thành ra chị cứ cộng trung bình thêm 3 nữa là vừa đó, 10 cộng với 3 nữa là 13 là ít. Còn có hôm nó có thể lên đến 20, tức là nó lên gấp đôi, tức là mỗi đứa đều có một đứa bạn thì nó lên gấp đôi. Thành ra cái chuyện đó là nó phải ồn ào rồi. Thế nhưng mà ngày đó thì nếu mà theo như đúng cái kinh nghiệm của Phương Hoa cũng sinh trong một cái gia đình đông con đó, mà trong nhà thì bố mẹ cũng dễ dãi như cụ này này, tức là nhà Phương Hoa ngày xưa cuối tuần nào cũng họp như là họp tạc ti vậy đó. Thì là mà bà cụ thấy cũng giống bà má của cô mày lắm, tức là cũng dễ dãi lắm, thì như cụ quen rồi. Cuối tuần là như là cụ có bổn phận phải nấu một cái gì đó để cho cái đám quỷ học trò đó, con mình và bạn của con mình đến để ăn mặt họp mặt. Cũng quên như vậy rồi. Thì Phương Hoa nghĩ là trong nhà nếu mà cô Nhị Kiều không thích những cái không khí như vậy đó, thì ngày thường thì đã đi học rồi, tối về thì chắc chắn là nó cũng không cái nỗi ồn nào lắm, thì mình cũng vào được. Mà ngoài ra ở đây đó, library nó mở đến 12 giờ đêm.
Cái đó là cái
thì đấy là cái mà nhà hồi xưa Phương Hoa đó là thường thường đó, những mùa nào mà mình không muốn enjoy vào với các bạn trong nhà mà chơi đó, thì cứ buổi sáng là xách xe ra đi vào thư viện, học cho đến chiều sẩm tối mới về. Thì tất nhiên là mình vẫn có những cái giây phút yên tĩnh của riêng mình.
Tụi nó còn cách này nữa chị Phương Hoa, tức là cái giờ nào mà các sinh viên học sinh vô học đông đúc đó, tụi nó tránh thư viện đó, ở nhà nó ngủ. Ngủ xong rồi lúc nào thư viện vắng tanh vắng ngắt, nhất là computer mà không ai sử dụng nó dễ dàng đó, thì tụi nó lại vô học. Có một nhóm như vậy đó.
Vâng, thì thành ra nếu mà thật sự Nhị Kiều nghĩ rằng là nếu mình muốn đi học lên cao mà muốn lấy thì đừng nên ra ở riêng. Nếu mà bố mẹ không có cái khả năng. Nếu trường hợp bố mẹ có khả năng thì cháu có thể nói với bố mẹ là cháu đi học bây giờ là cháu cần phải có được sự yên tĩnh, và cháu cũng thấy này nó mệt mỏi, nó ảnh hưởng quá. Thành ra cháu xin được đi vào ở dorm, hoặc là cháu xin được vào đi ở roommate với một cô bạn. Mà nếu mà bố mẹ có cái khả năng để mà chịu được những cái phí tổn đó cho cháu thì cháu hẳn ra.
Còn nhưng nếu mà đừng bây giờ dọn một mình mà không nói cho bố mẹ hay.
Chứ còn bây giờ cháu đi ra một mình, hoặc là bây giờ cháu nói bố mẹ là con sẽ lo hết mọi chuyện, bố mẹ không phải lo nữa, thì cũng có nhiều đứa trẻ con giỏi nó có thể làm được việc đó. Nhưng mà cô nghĩ là để đánh đổi lấy cái việc tự do như vậy và yên tĩnh như vậy đó, cháu phải làm việc vất vả quá để mà đủ tiền trả cái tiền nhà, tiền ăn, rồi tiền nó có. Khi mà ra riêng đó, cháu nó có 100 cái thứ tiền ở chung quanh mà cô nghĩ cháu không làm nổi với cái tuổi 18 đâu. Thành ra cô nghĩ là nếu mà để lo cho tương lai, cháu đừng quan ngại nhà đông như vậy là vui. Khi nào mà có cái chuyện gì cần thiết thì cháu ở nhà, hay là khi nào cháu cảm thấy thích thì cháu ở nhà. Còn nếu mà cháu thấy là cái việc mà nó ảnh hưởng đến việc học, cháu cứ việc vào thư viện ngồi từ sáng cho đến tối rồi.
Dù sao đi nữa hình như chuyện Nhị Kiều nói cũng không phải là ngay bây giờ, tức là đang gian dở khóa học như thế này này chị. Chắc là cô ấy cũng nghĩ tới 18 tuổi. Bây giờ thì cháu đang đi học thật, nhưng mà tốt nghiệp trung học rồi, 18 tuổi rồi. Nhị Kiều chỉ lo lắng trong tương lai là không muốn sống cái cảnh này nữa đó. Thì cô mới nói là bỏ nhà đi xa. Nhưng mà Nguyệt Ánh chỉ khuyên á, đi xa để trò học thì được, đi xa để thuận tiện đi làm thì được. Nhưng mà phải nói trước với bố mẹ plan cho đàng hoàng rồi đi thuê chỗ thuê nơi.
Và bố mẹ không bao giờ nên
đúng rồi, không nên bỏ đi xa một cách đột ngột tạo bất ngờ, hoặc là ôi tôi chán chỗ này lắm tôi đi cho khuất mắt hết, thì cái đó là cái điều không nên. Nhưng mà sẵn đây thì chúng ta cũng nên nói tới bà mẹ của chị Kiều một chút, là có lẽ còn có những người mẹ như thế này ở trên đất Mỹ đó chị Phương Hoa.
Nhiều ạ.
Những người mẹ mà không biết lắng nghe con, nó không biết chia sẻ tâm sự với con. Thành ra Nhi Kiều có giải thích giọng về mẹ mình. Thương yêu thì thương yêu lắm mà lại không tâm sự được gì với mẹ. Thì chị Phương Hoa thì chưa chấp nhận, nhưng mà Nguyệt Ánh chấp nhận đó, cái thân phận con người là cô đơn. Thành ra Nhi Kiều mà còn muốn chia sớt tâm sự với mẹ đó là cô này còn ngoan lắm đó. Tới cái lúc nào mà nhận chân ra cái sự cô đơn của mình, người ta không muốn chia sẻ cho ai đó. Thành ra Nhị Kiều còn ngoan lắm đó. Dưới mắt người Ánh là cô Nhị Kiều này, cô bé này còn ngoan lắm. Nhưng mà nếu đã làm mẹ mà mẹ của những đứa mà hay suy tư như Nhị Kiều đó, thì người Ánh nghĩ rằng những người đàn bà Việt Nam chúng ta đó, ở tuổi nào cũng vậy, nên nhìn lại chính mình một chút để có thể tâm sự được với con. Mà muốn tâm sự với chúng nó là con mình thì dễ lắm. Có những đứa là nó kín cho đến nơi cậy miệng không nói. Nhưng mà người mẹ thì có cách riêng của người mẹ. Người mẹ nào cũng vậy. Nguyệt Ánh không có nói về trí thức hay là cái đẳng cấp xã hội. Nhưng mà người mẹ nào cũng vậy. Nuôi một đứa con 18 năm trời và mẹ luôn luôn là người hiểu con nhất. Ừ. Thì bà sẽ có cách để cho con mình tâm sự với mình. Mà cái tâm sự đó nhiều khi giúp đứa con rất nhiều. Thì dù sao đi nữa, kinh nghiệm đời của người mẹ vẫn hơn đứa con.
Vâng.
Thành ra chị thấy không, cái bà mẹ này thì vô tâm đến nỗi bà sinh nhiều con quá. Và Nguyệt Ánh nhớ đó, có một lần có một bà mẹ nói chuyện như thế này. Là đứa con nó trong một cơn giận dữ, nó nói chứ mẹ sanh con ra mà mẹ đâu có nuôi dưỡng gì con đâu, mẹ cứ quăng bỏ nó đi. Mẹ cứ la hét, những cái lời nói của mẹ, mẹ có dạy dỗ gì đâu. Mẹ la mẹ hét con suốt đời thôi, chứ con đâu có được nghe mẹ dạy dỗ là con ơi thế này thế nọ. Thì bà mẹ bà khóc thảm thiết, xong rồi cuối cùng bà nói như thế này. Bà nói chứ bây giờ con cứ tưởng tượng nhà đông như thế này, mẹ không có thì giờ. Nếu mà ngoài những câu la hét cho tất cả những đứa cùng nghe đó, mẹ đâu có cách nào mà dạy cho tụi con luân lý đạo đức nữa. Mẹ chỉ có cách la hét là mày đừng làm thế này, mày đừng làm thế kia, để cho tất cả mọi đứa cùng nghe, chứ mẹ không có thì giờ để tâm sự riêng từng đứa.
Tội nghiệp,
thì, tội nghiệp bà mẹ. Biết mà bà không làm gì được. Thì thành ra Nguyệt Ánh mong rằng mẹ của cô Nhị Kiều cũng vậy. Bà biết nhưng mà bà không làm được, còn hơn là bà mang cái tâm sự của một cô bé 18 tuổi mà đi la ôm sùm để mười mấy đứa trong nhà cùng nghe mà cùng chế giễu mà phán đoán rồi cho góp ý kiến thế này thế nọ nữa, thì cô Nhị Kiều này cô không thích là đúng rồi. Thành ra Nguyệt Ánh thì chị Vương Hoa biết là Nguyệt Ánh luôn luôn bên về con nít. Thành ra Nguyệt Ánh trách bà mẹ cô Nhị Kiều không được tế nhị.
Yeah.
Thì nếu mà đã nói như vậy thì xin những bà mẹ nên tế nhị hơn trong cách đối xử với con, nhất là những đứa con mới lớn mà ở cái tuổi chênh vênh là tuổi 17-18 của cô Nhị Kiều đó. Cái tuổi này đi trót lọt ra được tới đại học thì là chúng ta thấy có chút sáng sủa tương lai. Nhưng mà nếu không trót lọt được mà dấp ngã ở chỗ nào đó, chẳng hạn như bỏ trung học rồi không vào đại học này nọ, rồi đi lang thang làm những công việc dễ dẫn đi kiếm tiền đấy chị, để sống cái cuộc sống mà
cả cuộc đời nó vất vả.
Vâng, nhất là những đứa mà suy nghĩ không đến nơi đến chốn thì tội lắm. Người mẹ phải đỡ đần cho đứa con trong cái tuổi này lớn lắm. Qua tuổi mà gọi là tuổi nguy hiểm 14, 15, 13 đó, thì chúng ta tưởng là hết rồi, ở chúng nó qua được cái tuổi dễ hư hỏng là đã xong rồi. Người Ánh thấy chưa xong đâu, còn dài lắm chị ạ. Dù sao đi nữa đó, chúng ta một người mẹ cũng lớn hơn đứa con ít nhất là 20 tuổi phải không? Thành ra cuối cùng thì chúng ta vẫn phải là người hướng dẫn chúng nó trong đời. Hướng dẫn chúng nó nghe thì càng tốt, mà không nghe thì ít ra là nó cũng tốt luôn. Tại vì Nguyệt Ánh nhớ câu nói của một vị linh mục. Vị linh mục có một con chiên mà ông ấy ngu đần cho đến nỗi ông nghe lời giảng suốt cả đời mà ông chẳng nhớ được cái điều nào hết, lời khuyên lời răn gì của Chúa ông cũng quên hết. Thì có một con chiên rất thông minh ngồi bên cạnh ông ấy trong giảng đường, người ngu đần này trong giảng đường suốt cả đời. Ông ấy nói chứ tôi mà ngu đần với ông không hiểu lời Chúa thì tôi chẳng đi nhà thờ bao giờ. Thì cái ông ngu đần ông ngẫm nghĩ mãi, ông mới trả lời, ông nói tôi đi nhà thờ thì cũng giống như ông cầm cái rổ đi hứng nước vậy đó. Tức là trong rổ của ông không đựng được giọt nước nữa, nhưng mà cái rổ ông mang về nó sạch hơn cái rổ ông mang đi.
Dễ cũng giỏi.
Hay ha, cái câu trả lời mà Nguyễn Ánh thấy rất hay.
Như vậy ông đâu có ngu đần lắm đâu.
Không biết, nhưng mà có lẽ suốt đời nghe những lời giảng hàng ngày, hàng tuần ở trên bục giảng của vị linh mục kia đó, thì ông nghĩ được cái gì mình không biết, nhưng mà câu trả lời ông quá hay đi.
Vâng.
Tức là không chứa đựng được cái gì, nhưng mà ít ra là nó trong sạch hơn. Thì thành ra Nguyệt Ánh cũng mong rằng những bà mẹ hãy nghĩ như vậy. Tức là chúng ta nói những điều mà chúng ta nên nói, đứa con nó nghe hay không nghe lại là chuyện khác. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái lời nói đó trong đầu óc chúng nó không bao giờ quên đâu. Nó chỉ là làm theo hoặc không làm theo thôi. Thành ra dạy con thì chúng ta phải dạy suốt đời, thưa chị Phương Hòa. Chúng nó có thể có bằng cấp 5-7 lần hơn chị chẳng có bằng nào mà nó có bằng cao chót vót trên kia. Nó vẫn là con chị mà kinh nghiệm đời luôn luôn nó kém hơn chị. Chị học chúng nó về cái gì khác, nhưng mà chúng nó phải học mình cái chuyện đời. Thành ra những bà mẹ mà có đông con như bà mẹ của cô Nhị Kiều ở đây đấy, thì càng nên cư xử với con một cách khác hơn, chứ đừng có như cái lối bà ấy đang làm. Tức là tâm sự của Nhị Kiều mang ra cho người khác nghe, chẳng khác gì mọi người đi tâm sự với Nguyệt Ánh như Phương Hoa. Đều Nguyệt Ánh, Phương Hoa trên on air đó nói cho tất cả mọi người đều nghe hết.
Nhưng mà ít nhất là những người gửi cho mình họ không có biết ai bà mẹ ai.
Đó là hai trường hợp khác nhau, nhưng mà Nguyệt Ánh nói đùa cho vui thôi. Vậy là hai trường hợp khác nhau.
Bây giờ thì tóm lại như vậy thì mẹ thì sau đó thì chắc là Nhị Kiều biết rồi, nếu mà giờ mình không thích những cái đó thì có lẽ là từ nay trở đi nếu mà định nói chuyện với mẹ đó thì đợi lúc nào thật vắng hỏi cái gì thì hỏi, hoặc tâm sự thì tâm sự, nhưng mà lúc bà đang bận tay dao tay thớt ấy, thì chẳng nên nói cái gì cả, vì nói bà lại nói to ra mọi người cùng nghe, thì tránh những cái trường hợp mình bị gọi là quê vì chừng như vậy đó. Còn cái vấn đề mà ở riêng hay không ở riêng thì cô Phương Hoa với cô Nguyệt Ánh đã nói rồi đó, cái chuyện mà cháu tìm được một nơi chỗ học riêng rồi có bố mẹ giúp để mà mình có một cái nơi đời sống mà gọi là nó thoải mái với một người bạn nào đó hay là ở trong dorm cái gì, thì cái đó nó cũng là đời sống bình thường của một sinh viên ở bên Mỹ thôi. Thế nhưng mà nó cũng là một cái sự tốn kém cho gia đình lắm. Nếu mà nhà đông con mà bố mẹ không thể afford được, tức là bố mẹ không thể có một cái số tiền để mà chi cho tất cả các con khi lớn lên là đều được đi ra ở riêng, được lên đại học, trừ trường hợp cháu học giỏi, cháu có học bổng thì cái đó tôi khỏi nói làm chi. Nhưng mà nếu mà bắt buộc bố mẹ phải chi tiêu thì sợ rằng thì là một nhà đông con như vậy, thì nếu cháu phải học ở những chỗ nào trường gần để sáng đi chiều về ở trong nhà thì nó đỡ tốn kém cho bố mẹ hơn. Bởi vì nói thì nói nhưng mà bố mẹ người Việt Nam sang đây không có một cái bằng cấp ở Mỹ đi làm để mà nuôi 8 người con cũng phải là dễ dãi. Thì cái cách nữa mà cô Phương Hoa nghĩ cháu có thể làm được giống như cô Phương Hoa hồi ở Việt Nam ở với bố mẹ mà cũng đông con như cháu vậy đó, thì tốt nhất là nếu mà cái ngày nào mà là cái phiên cắt đặt của mình phải làm việc nhà giúp mẹ đó, chứ nếu mà tất cả 10 đứa con đi hết và nhà mình cũng không có làm hết việc đấy, thì có thể nói là chia công việc ra, mỗi một ngày cháu có thể ở nhà một ngày để làm việc giúp mẹ trong cái công việc nhà với mấy người kè em đó, thì còn đâu 6 ngày khác. Tại vì nhà cháu có tới 8 người con thì chắc cô nghĩ một tuần cháu chỉ phải có bổn phận với gia đình trong công việc ở nhà một ngày thôi, còn 6 ngày kia thì cháu có thể sáng thì ra đi học thì vào lớp học, rồi thì nếu mà dư giờ mà không có lớp thì cháu đi vào thư viện cho học, mà nếu không có thư viện học ra ngoài sân trường ngồi nhìn trời nhìn đất nó cũng là một cái sự yên tĩnh, mà nó cũng sẽ là một cái sự thoải mái. Và nếu mà trong trường hợp mà cháu có bạn ở trong thư viện thì ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn ở ngoài sân ngoài thư viện ngoài giờ học nó cũng là một cái hình thức giúp cho mình không có bị cái hoàn cảnh ồn ào của trong gia đình nó làm cho mình khó chịu. Thì đến lúc nào mệt hoặc đến giờ ăn cơm muốn đi về ăn với mẹ hoặc là sau đó thì cứ việc đi về, rồi tối rồi thì dễ quá, mấy chị em gái ở trong một phòng thì chắc chắn cháu cũng phải có một cái chỗ cái giường riêng của cháu, thì cháu cứ nhảy lên giường cho một quyển sách nằm đọc thế là cũng là vui, hoặc là lúc đó thì nó lại có cái thì giờ vui ở nhà với mấy chị em gái thì cũng là một cái tốt. Nhưng mà ít nhất trong một ngày cháu có thể tìm được những cái sự yên tĩnh vắng vẻ đó. Cả 10 tiếng đồng hồ một ngày cũng giống như một người đi làm vậy thôi, đi làm 8 tiếng, các cô các cậu đi học và vào thư viện có khi một ngày có thể có đến 10-12 tiếng. Thì cô nghĩ là 10-12 tiếng trong một cái thư viện của Mỹ vừa sạch vừa đẹp, cháu không còn có thể đòi hỏi cái gì hơn được nữa. Cuộc sống của các cô các cậu sinh viên ở hải ngoại này so với những người ở Việt Nam đi học sướng lắm rồi, thành ra không nên lấy cái đó làm buồn. Nếu mà trường hợp mà bố mẹ cháu không có đủ khả năng cho cháu ra ở riêng, nếu mà được thì cô Phương Hoa với cô Nguyệt Ánh mừng cho cháu, mà nếu không được thì cháu làm cái cách của cô Phương Hoa vừa mới chỉ đó thì cháu cũng sẽ thấy hạnh phúc đó.
Chị Phương Hoa thấy không, chị sống trong gia đình đông đúc đó, chị có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết vấn đề của cô Nhị Kiều. Thôi hôm nay Nguyệt Ánh chào thua, mời chị Phương Hoa kết thúc.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Có Những Niềm Riêng ở đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài VOVN và sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị trong chương trình Có Những Niềm Riêng. chị trước khi vào cái lá thư thứ hai thì chị phải hỏi chị Nguyệt Ánh coi là chị có nghe đài quảng cáo chương trình Tuấn Ngọc với lại Thái Hiền, Thái Thảo và Khánh Ly không?
Vâng, có chứ chị. Mà chị... mình cũng chuẩn bị đi đó chị Phương Hoa, tại vì mê mấy cái buổi nhạc như vậy lắm.
Vâng.
Ít có ở Hiệu Sinh lắm chị ạ.
Cũng ít có thật sự ra là thành phố mình phải nói là các ca sĩ đã họ đều ở Cali hết,
xa, vâng.
Cho nên mỗi một lần tổ chức thì phải đưa về đây rồi thì cũng tốn kém, mà cái gọi là cái tổ chức nó cũng công phu. Thành ra một chương trình nhạc thính phòng thì nó phải nhận là nó rất là công phu và tốn kém nữa. Nhưng mà đều nếu mà đã đi nghe một lần rồi thì lần sau thấy lại muốn đi nữa, tại vì thật ra là nó đúng là một buổi đến nghe nhạc rất
thật
là,
sự là nghe nhạc,
thật sự là nghe nhạc. Vâng. Còn đại nhạc hội thì mình cũng vẫn thấy có rất là nhiều trong những chương trình, thí dụ như chương trình Tết hay là chương trình của các hội chợ nhà thờ hay chùa.
Nhưng mà thật ra
nhưng mà
chị...
nó là một cái chương trình mình đi nghe nhạc, nhưng mà nó là đại nhạc hội cho nên nó vẫn có cái không khí ồn ào, nó không có thật sự là mình nghe nhưng mà nó không có đã.
Với lại những cái chương trình nó gần giống như những chương trình mà quay video rồi đó chị, mình coi hàng ngày ở nhà đó. Thành ra đối với Nguyệt Ánh thì nó không được hấp dẫn lắm, nhưng mà nhạc thính phòng là Nguyệt Ánh đi.
Thưa quý vị, Phương Hoa nói như vậy là cũng để muốn giới thiệu với quý vị là chương trình Tuấn Ngọc Riêng Một Góc Trời do chính Tuấn Ngọc tổ chức đã rất là thành công ở bên California. Bởi vì Tuấn Ngọc thì vẫn tâm sự là vẫn đi hát nhiều, nhưng mà đôi lúc mỗi một lần đến một nơi nào đó thì cũng nhiều ca sĩ, cho nên là chỉ được hát một số những nhạc phẩm thôi, và cũng phải theo cái ý của ban tổ chức, rồi đồng thời là cũng không có nhiều ngày giờ để mà xuống tập dượt với ban nhạc. Rồi ngay cả ban nhạc với mình nó cũng không có được hòa hợp, cho nên kỳ này đó thì Tuấn Ngọc đã sửa soạn một cái chương trình mà đã trình diễn ở bên California, đã rất được nhiều người yêu thích, và ngay chính Tuấn Ngọc cũng rất là thích, có sự hợp tác của nữ ca sĩ Khánh Ly, Thái Hiền và Thái Thảo, cho nên là Tuấn Ngọc có ý định là muốn đem về Houston. Thì lẽ nhiên khi mà Tuấn Ngọc muốn có cái ý định đó thì những người yêu tiếng hát Tuấn Ngọc, những người là fan của Tuấn Ngọc, như là Phương Hoa là fan của Tuấn Ngọc là vì thích tiếng hát Tuấn Ngọc lắm, cho nên là đã cùng với một số các bạn bè nữa giúp anh bằng cách là làm được những cái gì ở cái phía bên này, dùm chẳng hạn như là đi tìm hộ anh cái chỗ nào cho nó thích hợp, hoặc rồi là chẳng hạn như là tiếp tay vào để bán vé dùm. Thì đấy là những cái nhiệm vụ của những người mà gọi là fan của Tuấn Ngọc ở đây, mà chúng tôi có một số người đứng giúp Tuấn Ngọc làm một chuyện đó. Thì mong rằng là, nhưng mà khi mình đã đứng giúp rồi thì mình cũng rất là mong cái chương trình đó nó được thành công. Cho nên là Phương Hoa cũng kêu gọi quý vị yêu tiếng hát Tuấn Ngọc, quý vị thích tiếng hát Khánh Ly, quý vị yêu đôi song ca Thái Thảo và Tuấn Ngọc, và nhất là quý vị yêu tiếng hát hiếm quý của Thái Hiền. Một cái sự xuất hiện rất hiếm hoi, bởi vì Thái Hiền hát rất là hay, tuy rằng là cô rất là có vẻ lặng lẽ, nhưng mà giọng hát mà nếu mà theo như thế ngữ nói đó là tuyệt vời, và có thể nói là hiếm thế thấy có. Thì quý vị đến nghe, quý vị chắc chắn sẽ hài lòng với cái chương trình này, bởi vì là quý vị sẽ được thấy Tuấn Ngọc không phải là chỉ hát như bình thường, quý vị sẽ còn được thêm nghe tiếng Tuấn Ngọc hát theo phong cách của nhạc cha, bởi vì là Tuấn Ngọc thì trước khi hát nhạc Việt thì đã hát nhạc ngoại quốc rất là nhiều, trong đó thì gọi là cái lối trình diễn theo những cái nhạc phẩm Tây phương, nó sẽ làm cho những bài hát Việt Nam mà quý vị thường nghe nó có một cái sắc thái khác đó. Thì chắc chắn, và nhất là kỳ này đó là cái ở trên sân khấu quý vị sẽ thấy Tuấn Ngọc khác hẳn với Tuấn Ngọc hát bình thường, tức là anh sẽ tự lo cái phần giới thiệu của anh với các bạn và mọi người không phải làm gì cả. Có nghĩa là những người trong ban tổ chức giúp Tuấn Ngọc như là Phương Hoa, Linh Đăng Khánh với lại bác sĩ Hoàng Kim Thành hoặc là một số các bạn hữu khác đó, không phải lo gì cả, mà quý vị đó sẽ tự làm lo lấy hết. Nó rất là đặc biệt, thành ra quý vị phải đến nghe nhé, tại vì quý vị không nghe đi thì rất là uổng, bởi vì mấy khi mà có một cái chương trình như vậy mà nhất là cái số chỗ nó không có nhiều như là cái hồi mà Phương Hoa tổ chức 10 năm đâu, hồi đó là tới 1.500 người, chỗ này là chỉ có khoảng 500 người thôi. Vâng, vâng, cho nên tại cái phòng này nó vừa phải như vậy thôi, một chương trình nhạc tiếng phòng.
Phương cái cho là cái mà Nguyệt Ánh uổng tin tưởng trước khi đi xem đấy chị Phương Hoa, là ca sĩ Tú Ngọc của chúng ta đã ca hát nhiều năm rồi, cũng tương đối lớn tuổi, thành ra phần trình diễn mà anh làm để mà ra mắt đấy, thì phải là một cái chương trình rất đặc biệt. Vâng. Tại vì với cái sở trường của anh có rất nhiều nhạc để chọn.
Vâng, đúng vậy.
Mà đây có thể gọi là cái chương trình để đời đấy chị. Không vâng. thế nào Tú Ngọc làm sơ sài để mà mang tiếng đó.
Vâng.
Cái đó là cái tin tưởng nhất.
Vâng. Mà có nói chuyện với Tú Ngọc rồi thì cũng thấy rất là thương ở cái chỗ là, và tại sao anh lại chỉ muốn chọn cái chỗ nó nhỏ nhỏ, 400-500 vào 500 chỗ thôi. Tôi bảo không, anh bảo là như vậy nó mới ấm cúng, nó mới hay. Thế xong bảo nhưng mà như vậy thì anh đem bao nhiêu ca nhạc sĩ về, ca sĩ đã 4 người rồi nhé.
Yeah.
4 người còn là bao nhiêu tiền, rồi còn phần nhạc sĩ của anh ấy nữa, rồi lại yeah. còn thêm cái phần nhạc sĩ mà anh rất yêu, cái ông thầy nhạc cha của anh Đăng Khánh, tức là cái ông Ricky Diaz.
Yeah.
Thì bấy nhiêu tiền làm sao mà đủ tiền, bảo chị hãy cứ cho tôi trình diễn cái đã chứ còn tiền không nói đến.
Đấy,
chị thấy em thành ra đó, nói thật là một người nghệ sĩ như Tuấn Ngọc Phương Hoa cho là nghệ sĩ chân chính. Yeah.
Thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng cái chương trình ông Tuấn Ngọc muốn làm là chương trình để đời,
là.
Chứ không phải là làm thương mại.
Là. Không. Phương Hoa nhìn trông thấy thì chắc cũng chỉ mỗi người sẽ có cái cachet chỉ bằng giống như là mình đi hát một cái show thôi, chứ không phải giống như là những chương trình mà một tiếng hát. À, gọi là 40 năm tiếng hát của người này, 30 năm tiếng hát của người kia đó, thì họ họ làm, họ hát nhiều và họ sẽ có nhiều tiền. Nhưng mà đằng này Tuấn Ngọc đi mà lại mang theo tới 3 người nữa cùng đi nữa. Anh bảo là như thế này này, là bởi vì là vì cái chương trình đó nó đã thành công như ở trên kia rồi. Và những cái sự yêu mến của những bài hát với những cái cách trình diễn của 3-4 người với nhau đó, nó đã đẹp rồi. Anh bảo là dù là đi xa hơn thì nó sẽ tốn kém hơn, nhưng mà anh cũng không thể bỏ được.
Vâng. Thì bây giờ chị Phương Hoa, trong bức thư mà chúng ta sắp trả lời có những niềm riêng đó.
Vâng.
Có một đôi vợ chồng có một cái nỗi buồn mang mát, nhưng mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng nếu mà Nguyệt Ánh có 2 vé đó, thì Nguyệt Ánh sẽ mời ông bà này đi chương trình Tú Ngọc đó chị. Là tại vì có thể chương trình Tú Ngọc giúp họ được rất nhiều.
Cái
nỗi buồn của họ nó hơi lạ. Nhưng mà dù sao đi nữa, bà này ký tên là bà Năm Đoàn. Thì trước hết chúng ta phải biết tâm sự của họ trước đấy chị nhé. Vâng, mời chị đọc bức thư của họ.
Vâng, thưa quý vị, bức thư viết như thế này. Thưa bà, nhà tôi có nhiều bạn trai cùng ăn cùng chơi đã nhiều năm. Tôi cứ ngỡ họ là bạn nối khố, chia bùi sẻ ngọt với nhau. Không ngờ, vừa mới đây thôi tôi khám phá ra sự thật. Người bạn thân nhất của nhà tôi từ lâu không có việc làm, phải nhận những việc tạm thời, ăn tiền mặt cho qua ngày, đột nhiên đi về đúng giờ giấc. Chúng tôi vội chia mừng vì anh được việc mới. Không ngờ câu trả lời là đâu có gì đâu. Một anh khác tự dưng xin nghỉ sở để làm business, chúng tôi cũng chia mừng thì được nghe câu lớn thuyền lớn sóng, toàn là tiền mượn nhà băng, có gì là đáng mừng. Cuối cùng vợ chồng tôi bị bỡ ngỡ nhiều lần cũng vì vội vàng đem nhiệt tâm đối xử với bạn. Mà bà có biết sự thật như thế nào không? Họ thật sự có job tốt, thật sự thành công trong business. Nào chúng tôi có định vay mượn nhờ cậy gì đâu, sao họ phải giấu giếm? Vậy ra tình bạn chỉ có ở trên bàn nhậu thôi hay sao? Lo lắng cho bạn mình thành ra một lỗi lầm khó được chấp nhận hay sao bà nhỉ? Ký tên Năm Đoàn.
Chị thấy buồn không?
Vâng.
Cái nhiệt tâm của hai ông bà Năm Đoàn này thấy thiệt là tội đó chị.
Vâng.
Lo cho bạn mà. Đấy, chị Phương Hoa có thấy cái phiền của những người cô đơn trên đất Mỹ không? Nãy Nguyệt Ánh có đề cập tới đó.
Vâng.
Ông bà này sống tất cả tấm lòng mang ra cho bạn bè là tại vì họ không có người thân, mà rồi bị đối xử một cách lạnh nhạt như vậy. Thành ra Nguyệt Ánh nói rằng chỉ có những buổi như là buổi của Tuấn Ngọc đó, mà những cái tình người mang vô trong các tác phẩm đấy chị, mà được Tuấn Ngọc ca nữa thì có lẽ là mới giúp ích được những đôi vợ chồng như thế này, để chúng ta thấy rằng tình người cũng còn đầm ấm lắm. Thì đây thì cũng là lời nhắn gửi của Nguyệt Ánh tới cho ông bà Năm Đoàn, là thôi hãy quên những chuyện đã qua đi. Nhất là bà nói rằng cái người bạn thân nhất của chồng bà lại chối bỏ một cách được. Tôi đâu phải là có rất tốt đâu, tôi đâu có gì đâu. Sao lại ăn nói với bạn như vậy? Nguyễn Ánh cũng không hiểu nữa. Dù là một lời xã giao thì cũng nên nói cho vừa lòng cái người nhiệt tình với mình chứ. Đâu có thế nào mà cái người bạn thân mà lại ăn nói với nhau như vậy. Nhưng mà dù sao cái chuyện đã xảy ra là bà và bà Năm Đoàn đã kể cho chúng ta nghe, thì chúng ta phải tin rằng chuyện thật nó có xảy ra đó chị Phương Hoa. Thì cái lời của Nguyễn Ánh muốn nói với bà Năm Đoàn là thôi, chỉ có cách là chúng ta chấp nhận những gì mà người khác dành cho chúng ta thôi. Mà nếu chúng ta không chấp nhận được cái nhiệt tình của người khác như là cái nhiệt tình chúng ta trao gửi đó, thì hãy coi như là cái số mạng. Hoặc là chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta là cái người thứ yếu trong cuộc sống của họ. Chứ còn cách nào bây giờ? Ngoài ra, ngoài cách Nguyệt Ánh nói đó, chỉ có cái là đừng chơi với nhau nữa, đừng coi nhau là bạn là thôi. Nhưng mà
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston.
Nguyễn Ánh lại còn có cái tin tưởng như thế này, là nếu mà ông bà Năm Đoàn cứ tiếp tục mang nhiệt tình mình ra đối xử với mọi người thì trước sau ông bà cũng sẽ đền đáp. Tức là ông bà sẽ tìm được trong những người mình giao thiệp đó, những người tâm đầu ý hợp để kết làm bạn thân với nhau. Tức là lúc đó đó ông bà mới có thể có cái loại bạn gọi là bạn mà chia cơm xẻ áo đấy chị Phương Hoa. Tức là lúc sung sướng, lúc đau khổ cùng có nhau hết. Chứ còn bây giờ đối với những người bạn mà bà vừa kể những ví dụ cho chúng ta nghe đó thì Nguyệt Ánh thấy chưa được, đó chỉ là những người bạn xã giao hoặc là gọi như bà là bạn ở trên bàn nhậu mà thôi, chứ chưa phải là cái bạn người bạn thân. Chị Phương Hoa có kinh nghiệm về việc tìm bạn thân không?
Chị ơi, nó hỏi cái này nó khó lắm, là bởi vì thật sự ra là tìm được một người bạn thân không có dễ.
Đúng đó chị ạ.
Không có dễ, bạn bạn thì rất là nhiều, nhưng mà tìm được một người bạn thân để mình có thể, bây giờ nói như thế này này, bà Năm Đoàn cứ lấy là vui đi. Và ít nhất bà còn có những người bạn để khi bà muốn vui là bà có họ. Thế là vui lắm rồi. Đừng đòi người ta phải đối với mình giống như là người ta xẻ cái tấm lòng của ta. Tức là người ta có thể cho mình biết được hết nỗi vui người ta, cho mình biết hết nỗi buồn của người ta. Mình đừng đòi như vậy. Vì có lúc có những người ta cũng không muốn sống như vậy. Người ta muốn giữ kín.
Đúng.
Không phải là người ta không muốn thân với mình, hay là người ta tốt với mình, đó đã là quý lắm rồi. Ta tốt đây có nghĩa là người ta không hại mình. Chứ cũng đừng nói tốt đây có nghĩa là người ta phải cho mình cái này mới là tốt, hay là người ta phải thương mình mới là tốt. Người ta không hại mình, đó là người bạn tốt. Tại vì Phương Hoa nghĩ không phải là đến bây giờ mình mới, nhưng mà thật sự ra đó là trên cái cuộc đời này không hiểu sao, nhưng mà Phương Hoa thấy là tìm được một người bạn để chị có thể khi chị nói bất cứ một chuyện gì, chị không phải suy nghĩ là tôi có nên nói cái chuyện đó ra với người đó hay không. Đó đã là khó vô cùng tận rồi. Nếu mà chị có được một người như vậy thôi thì cuộc đời của chị cũng đáng quý. Đã là đáng sống rồi. Còn nếu mà chị nói chuyện với bất cứ một người bạn nào mà trong bất cứ một thời gian mà chị giao thiệp với cái người đó mà chị phải có một cái sự suy nghĩ một tí là chết cái này mình có nên nói không, thì cái đó là bình thường, là ai cũng có nhiều bạn như vậy hết. Nhưng mà nếu mà chị có được một người mà chị muốn nói cái gì chị nói, và chị không sợ là người ta sẽ hại chị, hay là không sợ người ta sẽ cười, không sợ người ta sẽ khinh, không sợ gì cả, thì cái đó may lắm thì chỉ có một người bạn đời đấy. Mà người bạn đời cũng có khi cũng còn nhiều người không có nữa. Nhưng mà ngoài người bạn đời, tức là chồng vợ ra, mà mình có được một người bạn để mình làm cái chuyện mà mình vừa mới nói đó, thì cái đó là hạnh phúc vô cùng rồi. Là bởi vì chị biết sao không ạ? Khi chị sống mà chị được thả hết tất cả cái tâm hồn của chị ra, hay là thả hết cả cái đầu não của chị ra, chị cười, chị nói, chị ăn, chị nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới biển, xong thôi đó, chị về chị đi ngủ ngon, mà chị không phải lo là chết rồi, hôm nay hồi nãy mình ngồi đó mình nói cái chuyện đó, không biết cái bà đã bà có hiểu lầm mình không, hay là không biết cái bà đã bà có nói lại với cái người kia không, không biết là cái người đó có làm sao không, thì cái đó đã là mừng rồi. Một người như thế đã là mừng rồi. Thành ra bà Nam Đoàn đừng buồn, vì cái đó là cái chuyện bình thường. Ít nhất bà có được người để khi mà bà cho rằng là từ trước đến nay vẫn tưởng là bạn nối khố, có thể chia ngọt sẻ bùi với nhau, mà không rồi thì có thể là mình vẫn ăn uống chơi bời với nhau hoài. Mà không ngờ đến lúc mà người ta có một cái chuyện gì thật là vui và riêng tư thì người ta lại như là muốn giấu mình và muốn chối bỏ với mình. Thì mình thông cảm đi, vì cái chuyện đó đôi lúc nó chẳng ăn nhậu gì đến cái tình bạn cả. Thì cứ để cho người ta giữ cũng chẳng sao. Thành ra mình đừng đòi người ta quá, bà sẽ không thất vọng.
Thì Nguyệt Ánh đã nói rằng có những người cô đơn mà cần bạn đến độ đó đó chị Phương Hoa. Và nhưng mà người bạn lại không xếp vợ chồng bà Năm Đoàn vào trong những người bạn mà thật thân. Cho nên họ chỉ tâm sự những cái tâm sự mà hạng 2, hạng 3 thôi. Tâm sự hạng nhất của họ đó họ vẫn dành cho người khác. Thì Nguyệt Ánh thấy xin nhắc lại câu của cổ nhân đã nói là tiền bạc thì dễ kiếm mà tri âm khó tìm. Cho nên
đúng
giống như chị Phương Hoa nói, bạn thân rất khó tìm, và có lẽ là ông bà Năm Đoàn cũng còn trẻ tuổi, cho nên cuộc đời cũng chưa đi xa. Nhưng mà có người đi suốt cuộc đời tìm cũng không ra một người bạn thân đâu chị ạ. Người bạn đời chị Phương Hoa nói đó, có gặp được là vừa là bạn đời vừa bạn tri âm thì tốt lắm. Nhưng mà cũng có nhiều người sống với nhau đó là bạn đời mà không phải là bạn tri âm.
Vâng, vẫn phải, vẫn cứ phải ken nè.
Đấy, cũng vẫn giữ ý. Bởi vì người ta mới nói là phu phụ kính như tân. Tức là cũng, ở Việt Nam mình thì gọi đi người phối ngẫu là mình. Dạ. Cái đó là đã đi xa hơn. Chứ nếu mà nói như Khổng Tử nói là phu phụ kính như tân, lúc nào hai người cũng coi nhau như là khách khứa xã giao thì nó phiền quá, trong cuộc sống hàng ngày phiền lắm. Nhưng mà thật sự cổ nhân nói thì cũng có nhiều điều đúng lắm. Thành ra bà Năm Đoàn hẳn hãy lấy đó mà như là cái gương trước mắt á, để tự nhủ mình rằng tại vì mình chưa gặp người tri âm. Nhưng mà trước sau dù mình ác nghĩ là ông bà cũng gặp, tại vì ông bà đã quá nhiệt tình để đối xử với bạn bè, dạ. Có phải không?
Vâng, và đừng buồn. Tại vì cái chuyện là chuyện mà người ta thấy như kiểu như người ta có cái vui mà người ta vẫn cứ có vẻ nhạt nhẽo với mình, người ta không muốn chia cái vui đó và người ta vẫn cứ như là giấu giếm. Cái đó nó cũng là cái thường tình của con người, lúc nào cũng muốn giữ một cái gì gọi là riêng tư cho chính mình thì chẳng nên buồn làm chi, miễn là người ta vẫn đối xử tốt với mình là được. Tốt đây có nghĩa rằng là người ta không hại mình, đó là tốt. Không hiểu sao chứ trên đời này Phương Hoa thấy rất là nhiều người mang tính nói là bạn nhau nhưng mà hại nhau nhiều lắm. Đó là người không, thì người đó thật sự ra trên nguyên tắc không được gọi là bạn, nhưng mà có ai người ta nói là người ta sẽ hại mình đâu. Cho đến khi mà mình thấy người ta hại mình mới biết chẳng hạn. Thành ra thôi thì mình cứ mở lòng mình ra, mình chơi với tất cả mọi người. Trên nguyên tắc là mình làm bạn và rất là thân thiết với người đó. Còn nếu mà người ta cho mình vào đến cái độ thân nào thì mình chấp nhận cái độ thân đó. Và nếu mình chấp nhận như vậy rồi thì mình sẽ chẳng buồn gì cả.
Chị Phương Hoa là đại khái chủ nghĩa, có phải không ạ? Đại khái tôi chơi với anh như vậy, anh đối xử với tôi như vậy thì là đủ rồi.
Tôi cũng vui thôi, tôi lúc nào tôi cũng đối với như vậy. Nhưng mà nếu mà anh không muốn thân với tôi, anh muốn lơ lơ xa xa, tôi cũng cảm ơn vậy thôi. Tôi cũng chẳng buồn anh, mà tôi cũng không phải vì thế mà tôi lơ là anh hơn.
Nhưng mà có lẽ đó là chủ trương của người anh, tức là mình không đợi chờ thì không
đợi chờ, không thất vọng. Vâng, thì cũng mong là bà nghe như vậy thì bà thấy là hóa ra không phải trên đời này chỉ có một mình hai ông bà là có những cái người bạn mà sao tưởng thân mà chẳng thân gì cả. Thật sự ra trên đời này nó như vậy hết trơn.
Tất cả mọi người đều có thể trong hoàn cảnh như vậy.
Tìm, nếu mà Phương Hoa nhìn chung quanh, Phương Hoa nghĩ một người nào có được đến ba người bạn thật là thân, mà để mình có thể nói rằng là nó thân như là anh chị em ruột thịt, mà để mình không phải lo lắng chuyện gì khi nói chuyện với họ, không phải kiêng nể cái gì khi nói chuyện với họ, mình không phải giấu giếm họ bất cứ chuyện vui hay chuyện buồn, thì người đó là một người hạnh phúc lắm rồi. Vì có tới ba người như vậy, Phương Hoa nghĩ tìm đến ba thì là khó lắm rồi đó. Một thì chắc ai cũng có một, hai thì cũng có thể có hai, nhưng mà đến ba là Phương Hoa nghĩ là khó rồi. Mà nếu mà cả ba người đó với mình là bốn nữa đó, mà lại còn có thể chơi thành một cái nhóm mà để mà cùng như vậy cả đấy. Thì lại khó hơn. Chị có thể là chị đối với người này vẫn được như vậy, và chị đối với một người thứ hai, người ta với chị cũng tốt như vậy, thế nhưng mà hai cái người bạn của chị chưa chắc đã có thể hợp được với nhau, để mà hai người đó lại cùng đối với nhau như là người ta đối với mình, thì đã là khó rồi, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà họp chung lại được, mà cả bốn người mà được như vậy, thì thôi quý vị làm thành một cái gọi là
thằng nhất rồi.
Gọi là tiên đấy. Tiên lại khó lắm, nhưng mà đều cũng không phải là không có ở trên đời. Phương Hoa cũng thấy có rất nhiều, cũng có thấy có nhiều người có trường hợp như vậy.
Tức là chị Phương Hoa phản lại tất cả những định luật của toán học. A bằng B và A bằng C, nhưng mà không nhất định bắt buộc B phải bằng C, phải không ạ?
Vâng, đúng thế. Vâng, thưa quý vị, thì cũng mong là quý vị may mắn hơn ông bà bằng đoàn, tức là có nhiều bạn bè thân thiết để cuộc đời nó vui. Bởi vì thật sự ra, và nhất là khi càng tuổi lớn đó chị, khi mà các con nó bắt đầu nó lớn hơn, nó có cái cuộc sống riêng tư hơn, nhiều khi nó chưa cần phải đi lấy chồng lấy vợ, nhưng mà nó có cái cuộc sống riêng của nó, thì cái nó ít thân thiết với mình hơn là cái tuổi nhỏ. Thì Phương Hoa nhìn chung quanh thấy tất cả mọi người lớn tuổi đều rất là cần bạn, đều rất là thích bạn và đều rất là quý bạn. Nhưng mà cái gọi là cái sự thân thiết của mình với người bạn nó như thế nào thì chắc là nó là cái kết quả của mình đối với người ta từ cái lúc mình nhỏ. Chứ đợi đến lúc mình lớn tuổi rồi mình mới đi vội vàng đi tìm bạn để mình giải khuây từ già, cái đó hơi khó chị.
Nhưng mà bạn thì hình như không thể đi tìm mình được chị, giống như người bạn đời vậy đó. Bạn thân cũng vậy, hình như là gặp nhau, thân nhau hoặc không thân nhau. Chứ mình mà đi tìm, mình để mắt mình tìm thì lại không thấy.
Không sao mà tìm được chị, cái này không tìm được.
Không có cái tiêu chuẩn nào đặt ra, thành ra khó tìm lắm, phải không?
Hên mà có duyên với nhau thì tự nhiên có một
duyên với
cả.
Nhau, đúng.
Không những không phải là mình gặp người tốt đã đành, nhưng mà nó không hợp thì cũng không thành được thân, chị thấy không? Không phải người ta xấu, nhưng mà người ta không hợp thì là biết làm sao, chị thấy chưa? Thành ra nếu mà tìm được bạn thì mà nhất là về tuổi lớn lớn một tí mà có lộ trình vài ba cặp bạn thật là thân với nhau thì đỡ lắm đấy chị nha. Nhưng mà lẽ tự nhiên cũng có lúc thân nhau lắm, cũng cắn nhau đau. Vâng, thưa quý vị, hóa ra bức thư thứ hai này nó cũng rất là gần gũi với mình thôi chị. Tại vì mình cũng ở trong cái tuổi là mình sắp cần rất là nhiều bạn rồi đây này.
Tâm sự lại không thuộc về tình yêu nữa.
Vâng. Thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.